Chúng ta sang phục vụ lời Chúa. Tôi vừa mới tâm sự với một số người đó. Phải nói tại vì anh chị em đóng vai trò rất là quan trọng trong phục vụ. Anh chị em phải có phản ứng để giúp linh mục tổ chức phục vụ cho phục sáng. Hôm kia làm lễ cho cựu học sinh Thiên Hồ. Trong bài giảng là dùm nghe. Nhớ tối đa là 5 phút. Tối đa. Tôi đến làm lễ. Cha nhớ là 7 phút. Tối đa là 8 phút. Bây giờ tôi hỏi anh chị em. Có bao giờ nói được gì quan trọng mà 5 phút, 7 phút không? Không thể có được. Cho nên chúng ta thu anh chị em tin lành. Tại vì chúng ta được học kinh thánh bao nhiêu. Cái giờ giảng á. Vì nhiều áp lực. Các cha phải thâu bằng là vậy. Cho nên anh chị em phải sao phải không? Anh chị em nhiều khi phải nói. Thưa cha phải làm sao đó. Tổ chức phục vụ chế động được. Nhưng mà giảng phải nhiều. Anh chị em cố gắng đấy. Thường thường 10-15 phút. Nhiều khi cha kêu 17 phút. Rên liền đó. Dài quá.
Kinh lệnh giảng lâu lắm.
Đó. Tôi nói vậy này. Trong các nghi thức lễ của mình đó. Ví dụ ngày hôm trước tôi quan sát. Tôi hỏi vì sao mà 7 phút thôi. Không được cái gì hết. Mà tôi thấy đi quyên tiền á. Đáng lẽ thâu vắng hơn nữa. Nhiều người đi quyên tiền. Thì rút vắng được 4-5 phút nữa đó. Để rồi cho giảng. Cho chia sẻ. Hát. Hát xin Chúa thương xót. Rồi tới vinh danh nữa. Đến khi đã xin Chúa thứ tha tội lỗi rồi. Thì khi này hát xin Chúa thương xót. Thì đừng hát vinh danh, đọc vinh danh thôi. Khi hát vinh danh, đừng hát thương xót, lời được mấy phút nữa, cho giảm. Anh chị em thấy không? Hay là làm sao đó? Anh chị em phải ủng hộ các cha với. Là tại vì cộng đồng nói rõ ràng rồi, trong ba nhiệm vụ của giám mục. Trong Lumen Gentium nói á, nhiệm vụ á, lãnh đạo này, làm các bí tích này, và giáo huấn á, giảng dạy á. Nhiệm vụ giảng dạy là quan trọng nhất. Không phải lâm lễ, không phải lãnh đạo. Và tại vì sao? Lãnh đạo cho hung, lâm lễ cho hung, mà tới họ không hiểu gì hết á. Tới ngủ gật, tất nhiên không có lắc. Trương Tôn vậy muốn có lắc đó, tại cứng đỡ vậy đó, cứng đỡ vậy đó. Mà Chúa chờ phải lắc là chưa? Mà muốn lắc á, là phải được ý thức, là phải được chuẩn bị, được giáo dục. Cho nên anh chị em thấy không? Và linh mục không bị buộc làm lễ hàng ngày. Linh mục phải ý thức. Đó là nguồn cứu độ. Cho nên lo mà làm. Có ai buộc ăn không? Anh em có nghe anh buộc ăn không? Thấy nhu cầu mà ăn chứ. Những điều cần cũng buộc. Bộ túc thông điệp giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể số 31. Nếu thánh thể là trung tâm và chóp đỉnh của đời sống giáo hội, nó cũng là như thế đối với tác vụ linh mục. Vì vậy, khi tạ ơn Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tôi muốn lặp lại rằng, thánh thể là lẽ sống chính yếu và trung tâm của bí tích truyền chức được khai sinh thực sự ngay từ lúc thiết lập thánh thể và cùng với thánh thể. Những hoạt động mục vụ của linh mục rất đa dạng. Nếu nghĩ đến những điều kiện xã hội và văn hóa của thế giới hôm nay, thì dễ hiểu rằng các linh mục bị rình rập bởi nguy cơ phân tán trong nhiều công việc khác nhau. Cộng đồng Vatican II đã nhận thấy rằng bác ái mục vụ là mối dây liên kết đời sống và hoạt động của các ngài. Cộng đồng nói thêm, bác ái mục vụ phát xuất trước tiên từ nơi hy tế thánh thể. Do đó, hy tế thánh thể là trung tâm và gốc rễ của toàn thể đời sống linh mục. Vì thế, người ta hiểu được tầm quan trọng cho đời sống thiêng liêng của linh mục, cũng như cho lợi ích của giáo hội và thế giới, của việc thực thi lời khuyên của cộng đồng là cử hành bí tích thánh thể hàng ngày. Dù việc cử hành không thể có giáo dân hiện diện, vẫn là hành động của Chúa Kitô và giáo hội. Bằng cách thế này, linh mục mới đủ sức thắng vượt tất cả những căng thẳng làm cho ngài bị phân tán trong cuộc sống, mới tìm thấy trong hy tế thánh thể trung tâm đích thực của đời sống và tác vụ sinh nhật thiêng liêng cần thiết để đương đầu với những công việc mục vụ đa dạng. Như thế, những ngày sống của ngài sẽ thực sự trở nên thánh thể. Nhưng giáo hội báo khi nào làm lễ phải giảng. Tại vì không có lắc được anh chị em ơi. tôi thương anh chị em tôi mới nói. Tôi ở vai vế của linh mục để phục vụ anh chị em. Cho nên anh chị em nhiều khi phải tấn công tụi tôi thôi. Đừng o bế quá. Đừng làm hư gặp cha. Nghe giảng 3 phút mừng bỏ cha. Hỏi vô. Phải vô à? Phải vô. Đó. Đăng khi gặp cha muốn phục vụ. Mà tại vì anh chị em rên quá cho nên 3 phút nghe về thử mừng. Nhưng mà kỳ thật à, sẽ về mặt lương tâm sự vụ của linh mục là kể như zero rồi đó.
Không có rên đâu. Nếu cha giảng hay thì giảng 1 tiếng cũng hay.
Không được. Nghe. Đó là bà đấy. Còn người khác chịu đâu. Cho nên phải lên tiếng. Đừng làm quá ha. Làm nửa tiếng thì cũng được. Nhưng mà tôi nói thật, 5-7 phút không được cái cóc gì hết á.
Sống của con thì gì nơi Chúa vẹn tròn, bao là ân phúc viên trường. Chúa ơi, tình yêu cuộc sống của con thì gì nơi Chúa vẹn tròn, bao là ân phúc viên trường.
Tiếp nghe, Kinh Thánh á, anh chị em nhớ chuyện này, không có một bản Kinh Thánh nào do mấy tác giả đầu tiên viết, gọi là thủ bản, Cựu Ước hay Tân Ước, không có một thủ bản nào còn, phải mất hết. Nhờ Thiên Chúa thúc đẩy sao mà rất nhiều người copy, Cựu Ước hay Tân Ước chứ không vậy hết á, mình nói Tân Ước thì nó dễ hết, tại vì gần đây rõ ràng ha, copy vậy. Chuyên vậy. Anh chị em sao những bài hát hay. Sao tới lần thứ 10. Thế nào có sai rồi đó. Sai vì nhiều lý do lắm. Ở các nơi khác tôi trình bày đầy đủ. Còn anh chị em muốn đầy đủ chi tiết. Nghe CD Seattle về ra liền. Chúng mình có dơ đó. Cho nên có nhiều khi ngủ ngục. Chép ra chuyện khác. Rồi nhiều khi mơ quá. Vì vô nước chẳng hạn. Đoán thay vì lời thì ra liền. Ví dụ vậy, tôi có nhiều người nổi hứng, ví dụ hôm kia tôi nói có nhiều người thích chuyện câu, thế cho nên thì rằng là, ví dụ tôi quen vậy rồi, khi nơi đây là cho nên chẳng hạn, dở, và trong nguyên văn là cho nên, tự động viết vô, thế cho nên thì rằng là, có vậy đó, xảy ra tùm lum hết á, so sánh mấy bạn với nhau á, những cái khác biệt nhỏ nhỏ người ta gọi là gì bạn khác nhau á. Nói vắn tắt về Tân Ước đây. Chúng mình bây giờ có tới 24.000 copy. Copy của nước này, nước kia, của nhóm này, nhóm kia. Trong phục vụ này, phục vụ kia. Họ mới so sánh lại. Anh chị em về nghe cái chuyện Princess Diana viết thư cho tôi. Giờ tôi không kể tại vì mất thời giờ đó. 24.000 bản copy. So sánh, đối chiếu. Tìm ra được bản văn thủ bản. Ví dụ như nếu Princess Diana viết thư cho tôi là kính thăm trả lời. Còn người nào tự động đổi trả lời yêu dấu. Còn người khác đổi ra là rùm béo như vậy, lấm ly đi đạt vậy. Tự tái đến thằng cha mà. Không lẽ là trả lời yêu dấu. Ấn lời ngàn thương. Tự động đổi ra như vậy. Nếu đức thằng cha gom tất cả các copy lại, đối chiếu á. Thì thấy cái ấn lời ngàn thương chỉ có một bạn thôi. Còn trả lời yêu dấu, ví dụ 3 bạn. Còn 20.000 bạn là kính thăm trả lời. Thì đương nhiên kính thăm trả lời là chính. Đối chiếu như vậy đó. Tôi kể trong kia lâm ly bi đạt hơn rồi. Nhưng mà anh chị em biết hả? Khi dịch ra là sai rồi. Tân Ước thì bằng tiếng Hy Lạp. Dịch. Việt Nam mình thấy biết bao nhiêu bằng dịch. Mà phải dùng đó. Dùng trong phục vụ á. Cho tôi kể lại vắn tắt. Cha thầy của tôi tên là Bolumburu. Người Tây Ban Nha. Qua học từng việc, ở Đà Lạt là có nhiều người mỏi chứ, người thường, mà trên Đà Lạt là người mỏi. Ông dạy từng việc cho cha Bolumburu, một câu ví dụ cho người mỏi đi chợ về. Ngày mai trả bài, cha Bolumburu đâu để ý, ông đây là mọi người đi chợ về. Người mọi người ấy, đối với ông là y chang vậy thôi, con cãi không thấy gì á, mọi người mỏi giống nhau thôi. À. Trong những biến chuyển của cái bản văn Kinh Thánh là vậy rồi. Tại người đọc nữa, người đọc, có nhiều người đọc dòng Bắc, có nhiều dòng Trung, có nhiều dòng Huế. Rồi có nhiều người lên hồi hộp bỏ cha đấy. Thay vì người mọi đọc ra, mọi người sao? Nếu có cha Mai Khải Hoàng đứng đó đọc cho kỹ thì ông đọc kỹ, không thì ông còn rung nữa, làm như chúng mày nữa. Nhưng mà nếu chúng ta tin là lời Chúa, Chúa vẫn có cách làm của Ngài. Cho nên tôi ở Quebec mà dùng được ví dụ này. Có một thứ ông dùng hình ảnh khác, ông dùng vậy này. Cái lời Chúa 397 nội khi tới nơi mình không có vẻ lời Chúa gì hết á. Tại vì qua bằng dịch này nó có đúng bao nhiêu. Cho nên cái phần thần linh là giống như mất nhiều rồi. Và phần nhân loại nhiều quá. Người mọi người mà nhiều quá này. Nếu mình tin á, thì giống như dòng điện vậy. Mình bỏ cái fuse, cái câu chi nhỏ nhỏ đấy. Mình bỏ vào đây là bây giờ mình có đèn sáng. Mình có microwave là vậy. Còn tôi dùng cái khác. Tại vì tôi thấy dòng điện từ máy đập thủy điện đi ra, nó to, cao thế phải không? Xuống biến thế về thành phố của mình, nó nhỏ lại phải không? Vô nhà mình, anh em đâu có thấy giấy đâu. Tất cả đều dấu ở dưới hết á, đâu có thấy. Nhưng mà có mấy cái chỗ cắm điện, chắc gì có điện đấy. Người nào tin có điện, cắm vô á, là có phở, có cà phê. Còn người nào không tin thôi, không phải cắm. Thế vậy đó. Cái lời của Chúa bây giờ nó đi về bị che dấu 397 nội như vậy mà tin vẫn là Chúa nói với mình đó thì có tác động, còn không bỏ cấp gì hết.
Xin cho con biết lắng nghe ngàn đời tình mến không nhạt phai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Cho nên đi tới đây không phải cha giảng hay là lời Chúa đâu. Không, ăn thua niềm tin. Tại vì Ngài trường tôn, Ngài chỉ chơi yes, luck thôi. Lại Chúa 397 nội vầy mà con vẫn tin lời Chúa. Bây giờ có tác dụng. Phải mời dũng cha giảng hay tới mới có tác dụng. Như vậy thì mấy người giảng hay lên thiên đàng đấy à. Anh em thấy không? Đạo Chúa của muôn người. Cho nên phải lấy cái yếu tố chung. Đó là niềm tin. Bộ túc thông điệp giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể. Số 59. Xin cho phép tôi lặp lại về Chúa Kitô, nhân danh tất cả giáo hội, nhân danh mọi người trong anh chị em, như Thánh Phêrô vào cuối diện từ về bí tích thánh thể trong tin mừng Thánh Gioan. Lạy Chúa, bỏ Chúa, chúng con đi với ai? Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời.